My hân hoan chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA trong ngày đầu năm mới, và xin chúc quý vị một năm Giáp Ngọ phúc lộc an vui và mã đáo thành công. Năm 2013 Quý Tỵ, đây sự kiện vừa khép lại để nhường bước cho một tân niên nhiều kỳ vọng. Chia tay năm cũ, ba thính giả trẻ từ trong nước tham gia tạp chí thanh niên ngày hôm nay cùng điểm lại tình hình Việt Nam năm qua với những nhân vật và sự kiện mà các bạn cho là đáng chú ý nhất.
Tôi chỉ đủ đẹp là tôi ở Phú Nhuận, em tên là Mơi Xá, đến từ Ninh Thuận.
Mình tên là Huyền, mình ở Sài Gòn.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nói về nhân vật và sự kiện nổi bật trong năm qua, riêng ở Việt Nam, thì theo các bạn thì nhân vật Việt Nam nào nổi bật trong năm qua?
Nhân vật Việt Nam nổi bật trong năm qua, ý kiến của Sa chắc là Võ Nguyên Giáp, cái đó là nổi bật nhất.
Sự ra đi của tướng Giáp được Sa cho rằng đó là một cái sự kiện nổi bật nhất tại Việt Nam trong năm 2013. Huyền với lại Đạt có đồng ý không ạ?
Theo mình thì sự kiện năm nay là Dương Chí Dũng.
Huyền muốn nhắc tới vụ đổ bể ở Vinalize với bản án tử hình đối với ông Dũng mới đây. Nhưng mà trước ông Dũng thì cũng có hai quan chức ngân hàng cấp cao khác cũng lãnh án tử hình. Vì sao chị Huyền cho rằng là vụ việc của ông Dũng là gây chú ý nhất?
Vụ việc của ông Dũng thì theo như phân tích thì ở đằng sau nó còn có nhiều cái không biết là ai đứng sau, thì có vẻ là những cái tình tiết phía sau mà mình chưa có thể biết trước được. Với một cái bản án tử hình thì thường nhiều người người ta sẽ một thái độ sợ sệt hoặc là sau đó, nhưng riêng ông Dũng thì vẫn còn bình thản, mà trong cái đó mới chỉ có sơ thẩm, đang còn phúc khảo nữa. Mình nghĩ là khi tới giai đoạn phúc khảo thì nó sẽ có nhiều cái diễn biến mới hơn.
Và đây là một trường hợp chưa từng thấy tại Việt Nam, cho nên chị Huyền cho là nổi bật. Dạ, ý kiến của anh Đạt ra sao?
Có lẽ tôi chọn ông Dương Trung Quốc thì tôi nghĩ cái tên ổng, tôi tưởng ổng là người ái mộ Trung Quốc, nhưng mà không phải, ổng là người có chung với nước. Tại vì ông dám binh vực ra những cái vấn đề của đất nước rất quan trọng, như ví dụ như vấn đề là biểu tình rồi lập lập hội, thì vấn đề đó rất quan trọng mà bị phản kháng rất nhiều.
Nhắc tới ông Quốc thì chắc là không ai quên một cái việc làm được coi là nổi bật của ông là cái lời đề nghị thủ tướng từ chức, phải không anh? Rồi những phát biểu của ông liên quan tới biểu tình như anh vừa nhắc, và vừa mới đây nhất là ông là một trong hai người bỏ phiếu trắng khi mà Quốc hội thông qua bản hiến pháp mới. Đó là lý do mà anh cho là ông Quốc là người đáng chú ý nhất. Ba người bạn ở đây đề ra ba nhân vật trong năm, thì các bạn có thể phân tích thêm để cho thấy là cái nhân vật của mình có tính thuyết phục hơn, xứng đáng là người nổi bật nhất trong năm.
Tôi xin có ý trước được không chị?
Mời anh Đạt. Dạ.
Mình nên chọn nhân vật nào mà nó gây ảnh hưởng tốt cho xã hội, ảnh hưởng tốt cho lịch sử, ảnh hưởng tốt cho dân tộc. Chứ mình đừng có để ý những gì mà xấu xa, những gì mà tồi tệ. Cái đó thì mình nên quên đi.
Anh Đạt chắc nghĩ là tốt khoe xấu che, nhưng mình nghĩ thì cái gì sự thật thì ai cũng nên biết.
Mình
cái này nó có lợi cho, sau khi mà đây là một tình trạng tham nhũng của đất nước mình ấy, nếu mà mình xử lý tốt thì dân Việt Nam nó cũng tốt lên thôi. Không nên những cái gì tốt thì ai cũng thấy rồi, còn những cái gì xấu thì cũng phải lôi ra để mà biết chứ.
Khi mình nói đến những sự kiện và các nhân vật trong năm đó, thì dĩ nhiên mình dựa trên cái tiêu chí là họ phải có cái tầm ảnh hưởng như thế nào đối với xã hội. Thì các người bạn ở đây bình chọn ba nhân vật của mình rồi đó, thì xin các bạn cho biết cái tầm ảnh hưởng của ba nhân vật này trong mắt các bạn đối với xã hội như thế nào.
Theo tôi thì vấn đề chống tiêu cực và ngay thẳng khó thực hiện, cho nên ai dám làm thì mới gọi là nổi bật.
Đó là lý do vì sao anh chọn ông Dương Trung Quốc.
Đó là sự ngay thẳng và dám chống lại tiêu cực.
Dạ. Nhưng mà ở Việt Nam trong năm qua thì cũng có rất nhiều nhân vật dám chống tiêu cực khẳng khái lên tiếng, như là nhà báo Nguyễn Đắc Kiên chẳng hạn, các nhân sĩ trí thức như là ông Lê Hiếu Đằng, luật gia tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam sau 45 năm tuổi đảng, thì đó cũng là những sự kiện đáng chú ý chứ. Nếu mà nói về những tiếng nói khẳng khái chống tiêu cực thì vì sao anh Đạt lại chọn ông Quốc mà không chọn những người khác?
Những người mà anh hùng hay là can đảm mà mình không dám nói ra, nói ra có hại cho người ta thôi, thì người ta không dám nói mà đã dám làm.
Dạ, còn xa như thế nào? Cái sự kiện ông Võ Nguyên Giáp từ trần đó, vì sao bạn cho là nổi bật đáng chú ý? Nó có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống xã hội, đối với đất nước và con người Việt Nam, hay là đối với giới trẻ Việt Nam chẳng hạn?
Chắc ai cũng biết ông chắc là một tướng giỏi của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhưng mà việc ông ra đi nó có ảnh hưởng như thế nào không?
Sự ra đi của ông Võ Nguyên Giáp cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến đất nước Việt Nam thời hiện tại, nhưng cũng có một sự tiếc nuối đáng tiếc.
Chỉ là một sự tiếc nuối.
Theo mình thấy thì ông cũng lớn tuổi rồi thì ra đi cũng là sự bình thường, có gì để tiếc nuối.
Nhưng mà sự ra đi của ông có đánh dấu gì, có là một cái bước ngoặt gì cho người dân Việt Nam, cho đất nước Việt Nam mà gây chú ý, gây nổi bật không?
Có lẽ ông là người cuối cùng của đảng, là đã hy sinh hết mình cho đảng.
Chị Huyền, chị bình chọn ông Dương Chí Dũng, thì xin được hỏi chị là cái vụ việc của ông Dũng và các hoạt động của ông Dũng đó, tầm ảnh hưởng của ông đối với xã hội, đối với người trẻ Việt Nam.
Thì mình thấy nó liên quan tới tham nhũng, mà nó có liên quan tới nhiều nhân vật lớn, thì mình gọi cho nó là nổi bật. Người ta kỳ vọng là sau cái sự kiện công chúng này sẽ lôi ra được một số nhân vật lớn hơn tham dự với một cái đề tài gọi là quốc nạn của Việt Nam. Hy vọng sau cái đợt này nó sẽ một phần nào đó nó giảm được cái ảnh hưởng, cái hệ lụy của nó sau này.
Liệu những cái vụ việc như là chuyện của ông Dương Chí Dũng đó, nó có chứng tỏ cái quyết tâm bài trừ tham nhũng của nhà nước đủ hay chưa? Hay là đó chỉ là một vài con dê tế thần như một vài ý kiến?
Với các bản án tử hình thì mình không có ý kiến gì. Sau khi mình điều tra ra thì mình có thể ngăn chặn được hoặc là lấy bớt được một phần nào đó cái kinh tế cho người dân thôi.
Cái bản án như thế này, liệu chăng nó có đủ cái tác dụng là những cái bài thuốc chữa căn bệnh tham nhũng ở Việt Nam?
Tham nhũng là một cái tệ nạn thì không thể nào mà một ngày, một tháng mà dẹp hết được. Mà phải có sự đồng lòng của toàn dân, chứ không phải là chỉ một vài ông cán bộ thôi.
Việc chọn ông Dương Chí Dũng của chị Huyền cho thấy là tham nhũng là một mối quan tâm của người dân trong năm qua. Và anh Đạt chọn ông Dương Trung Quốc cho thấy là những người đương chức đương quyền mà khẳng khái mạnh mẽ đấu tranh chống tiêu cực cũng là một điểm đáng chú ý đối với người dân trong năm qua. Và anh Sa chọn ông Võ Nguyên Giáp là một nhân vật huyền thoại ra đi trong năm, cho thấy rằng là người dân trong năm qua cũng để ý tới những con người, những cái nhân vật tâm huyết cuối cùng của Đảng Cộng sản. Điểm qua tất cả những cái nhân vật và sự kiện đó thì các bạn có cảm nghĩ như thế nào về bức tranh của Việt Nam trong năm 2013 so với những năm trước đó?
Nói chung đất nước Việt Nam mình so với đất nước khác trên thế giới thì nó còn thua kém nhiều mặt, nhất là kinh tế, chính trị. Nói chung đất nước Việt Nam mình ai cũng biết là một đảng cộng sản thôi, quá độc tài, cái gì cũng do một đảng quyết định.
Và anh nghĩ đó là lý do của sự thua kém mà anh nhắc tới. Nhưng mà trong năm qua nhìn lại đó, nó có khá hơn những năm trước đây hay không?
Tham nhũng tham ô thì ngày càng lại nhiều. Xã hội thì không phát triển ra được cái gì cả.
Anh nhìn lại thì anh thấy năm qua không khá hơn mấy so với những năm trước. Thế trong ánh mắt của anh Đạt thì như thế nào?
Cái tiến bộ, cái đáng mừng nhất là người ta, xã hội là giới trí thức đó, hay là nói chung giới trẻ đó, họ nhận thức được sự thật, người ta đã biết được sự thật, dám nhận sự thật và nhận thức được cái sai, cái đúng. Khi người ta nhận thức cái sai, cái đúng, dám nhận được sự thật thì người ta mới thay đổi được, người ta mới đổi mới được.
Như vậy thì anh thấy là nó khá hơn ở cái điểm là trong cái xã hội dân sự nó có những cái dấu hiệu tiến triển tích cực, đó là giới trẻ nhận thức được nhiều hơn.
Họ nhận được cái sai lầm, họ nhận được cái yếu kém, hay là cái nhận thức của họ nó họ thay đổi. Họ nhận thức như vậy là chứng tỏ họ tiến bộ.
Chắc là anh đang nhắc tới truyền thông xã hội phải không? Sức mạnh của truyền thông xã hội và xã hội dân sự. Đó là những đề tài mà cũng gây chú ý trong năm qua.
Nếu mà xã hội mà không nhận thức được cái yếu kém của mình thì xã hội nó không thể tiến bộ được.
Giới trẻ thì nhận thức nhờ truyền thông, nhờ những cái kết nối Internet thì giới trẻ cũng nhận thức rõ ràng hơn và họ có những cái cách nhìn đa chiều hơn chứ không phải là một tư tưởng dập khuôn như lâu nay.
Một cái điểm mà nãy giờ ba ý kiến ở đây đều nói rằng là nó đáng chú ý mà trước nay chưa có, tức là cái sự phát triển của mạng lưới truyền thông xã hội, nó đã giúp nâng cao nhận thức của giới trẻ nhiều hơn. Mà đỉnh điểm là mình thấy trong năm qua có sự ra đời của mạng lưới blogger Việt Nam với cái cuộc quốc tế vận đầu tiên gây chú ý công luận. Họ đi ra nước ngoài và họ vận động cho nhân quyền Việt Nam. Nhắc tới cái mảng này thì cũng không thể bỏ qua cái sự kiện là Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cái vấn đề này có là nổi bật, có là đáng chú ý đối với các anh chị không, những công dân trẻ ở Việt Nam?
Cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa được. Thực tế thì cũng có nhiều người quan tâm đến cái vấn đề nhân quyền này. Giống như cái hôm ngày 10 tháng 12 là ngày quốc tế nhân quyền thì cũng có một số blogger có hoạt động ngay tại công viên 23 tháng 9 ấy. Cũng có xảy ra một số xô xát giữa hai bên chính quyền và các blogger, nhưng mà thành những cái tin như vậy thì ít được các bạn quan tâm hơn, nhưng chưa được thực sự ra được sự chú ý đối với mọi người. Thì dân mình còn nghèo mà phải lo làm ăn chứ nói gì cái chuyện nhân quyền ở đây ấy.
Trong khi Việt Nam cho rằng đó là một cái thành tựu rất là đáng chú ý, nó chứng tỏ bộ mặt của Việt Nam với thế giới, vị trí của Việt Nam với thế giới, đó là một cái sự thành công của nhà cầm quyền, thì người dân lại thờ ơ, không quan tâm.
Theo mình nghĩ là vậy.
Nhưng mà chẳng phải nhân quyền là một cái gì đó rất thiết thực, là hơi thở của cuộc sống? Nhân quyền là quyền căn bản của mỗi người, đó là lợi ích của mỗi người, quyền lợi của mỗi người, là hơi thở, là cuộc sống của người ta. Vì sao người ta không quan tâm về chị Huyền?
Người ta còn có nhiều thứ để lo hơn là vấn đề là mình nói gì ai nghe. Thì mình cũng phải ăn no mặc ấm rồi sau đó mới nói tới cái đỉnh cao đó, rồi nói tới cái nhân quyền. Thực sự mình chưa tới cái mức cao nhất đó.
Ý chị Huyền cho rằng là nhân quyền là một cái món hàng vẫn còn xa xỉ đối với người dân Việt Nam?
Xa xỉ thì cũng đúng, mà nhiều khi người ta cũng không thích xài hàng xa xỉ.
Nó có xa xỉ hay không khi nhân quyền là quyền căn bản của mỗi người sinh ra đều phải có? Nó là cái gì rất thực tế, nó rất cơ bản mà. Vì sao chị cho là nó là xa xỉ?
Của con nó ra.
Thế sao tôi xa xỉ, tôi có nghĩ về chị. Tức là giờ tôi khả năng tài chính tôi rất là kém, nhưng mà người ta hay rủ tôi đi qua Singapore. Singapore chi phí rất cao.
Có khi một số người ta có thể ở cái mức độ của họ thì họ thấy như vậy là đủ, không cần phải vươn cao lên nữa.
Đủ ở cái mức độ như chị nói là chỉ ăn ngon mặc đẹp mà thôi.
Đúng rồi, nó phủ phàng như vậy.
Ê, khiến anh Đạt như thế nào anh Đạt?
cái nhân quyền nó thể hiện dễ thấy lắm. Giờ mấy em học giỏi nè, thông minh nè, sao không cho mấy em vô hội đồng quản trị? Toàn là những người dâu không à, như là cái kinh tế nó không lên nổi, như sao gọi là nhân quyền chị?
Nói chung là người dân Việt Nam nên là bản thân tâm là dân nông nghiệp, nên không ít quan tâm đến việc là Việt Nam tham gia nhân quyền của thế giới.
Như vậy thì nhìn lại một năm đã qua, các bạn thấy nhân quyền là vấn đề cũng nổi bật nhưng mà người dân chưa quan tâm, nhưng mà tham nhũng với lại những cái tiếng nói khẳng khái chống tiêu cực là cái những cái vấn đề gần gũi hơn và họ quan tâm hơn, phải không ạ? Và nhìn lại năm qua rồi, mình so với những năm trước rồi, hy vọng cho những năm sắp tới, hy vọng cho năm mới, thì các anh chị có hy vọng gì? Nhìn những gì đã qua, được và chưa được, các bạn hy vọng như thế nào cho năm mới?
Hy vọng cho năm mới là Đại hội Hoa Việt Nam sẽ quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của người dân và lắng nghe ý kiến của họ.
Tôi hy vọng năm mới là các diễn đàn mạng xã hội sẽ là cái mạng diễn đàn dành cho thanh niên và cho tuổi trẻ.
Vâng, ý kiến của anh Đạt. Còn chị Huyền có ước vọng như thế nào cho năm mới?
Anh nói tới cái diễn đàn thì mình cũng nhớ tới cái nghị định 72 của chính phủ ấy. Hy vọng mọi người sẽ nhìn lại về cái nghị định đó hơn để quản lý việc sử dụng Internet và thông tin trên mạng nó được thoải mái hơn.
Các bạn có ước vọng về quyền tự do được mở rộng hơn và giới lãnh đạo Việt Nam chú ý quan tâm tới đời sống của người dân hơn nữa?
Dạ,
dạ vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình này và xin chúc những ước vọng của các anh chị trong năm mới sẽ được thành tựu. Vừa rồi là ý kiến của ba thính giả trẻ nghe đài VOA từ Việt Nam trong chủ đề thảo luận về nhân vật và sự kiện trong nước đáng chú ý nhất năm 2013. Ý kiến của quý thính giả như thế nào? Tạp chí Thanh Niên mong được đón nhận trong phần bình luận ngay bên dưới bài đăng trên voatiengviet.com để chia sẻ tới bạn đọc khắp nơi. Trà My xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả gần xa dành cho Tạp chí Thanh Niên VOA trong suốt thời gian qua. Và hy vọng sẽ tiếp tục mang đến các bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước những món ăn tinh thần ý nghĩa trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần. Tới đây, Tạp chí Thanh Niên xin chia tay với quý vị và các bạn trong những lời chúc lành đầu xuân. Mong một năm mới an khang thịnh vượng sẽ đến với mọi người, mọi nhà. Chúc mừng năm mới!